Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 27 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về một số nhân đức giúp củng cố hạnh phúc gia đình theo chương 4 của Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về chứng tá của một bà mẹ công giáo mang thai đứa con tàn tật, yêu thương đồng hành với con cho đến phút cuối. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Các Á Bí Tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ nạn duy giáo sĩ, đồng thời thăng tiến lòng đạo đức bình dân ở Mỹ Châu Latin. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trong thư, Ngài nhắc đến khóa họp toàn thể của Ủy ban này từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 3 vừa qua tại Vatican về đề tài sự dấn thân không thể thiếu được của giáo dân trong đời sống công cộng ở các nước Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên ngày mùng 4 tháng 3 vào cuối khóa họp. Đức Thánh Cha cho biết là thư của Ngài là một sự tiếp tục suy tư về đề tài đã được bàn đến trong khóa họp của Ủy ban. Qua đó, sau khi đề cao ơn gọi của giáo dân là dân thánh của Thiên Chúa, Ngài đặc biệt nhắc đến những nguy hiểm và tai hại của trào lưu duy giáo sĩ ở châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha viết, thái độ duy giáo sĩ không những hủy bỏ nhân cách của các tín hữu Kitô, nhưng còn nhằm giảm bớt và hạ giá ơn thánh của bí tích rửa tội mà Chúa Thánh Linh đã đặt trong tâm hồn những người dân của chúng ta. Thái độ duy giáo sĩ biến giáo dân trở thành những người thừa hành, giới hạn những sáng kiến và cố gắng táo bạo cần thiết để mang tin mừng cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực chính trị. Trào lưu duy giáo sĩ dần dần làm tắt lịm ngọn lửa ngôn sứ mà toàn thể giáo hội được kêu gọi làm chứng tá trong tâm hồn dân Chúa.
Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao việc mục vụ bình dân, cũng gọi là lòng đạo đức bình dân. Trong Tông huấn loan báo tin mừng, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ Sáu nhận xét rằng lòng đạo đức bình dân chắc chắn có những giới hạn, nó thường bị nhiều hình thức tôn giáo lệch lạc xâm nhập, nhưng nếu được hướng dẫn đúng đắn, nhất là qua khoa sư phạm về việc loan báo tin mừng, thì lòng đạo đức bình dân rất phong phú về giá trị. Nó biểu lộ một lòng khao khát Thiên Chúa mà chỉ có những người đơn sơ và người nghèo mới có thể nhận biết được, làm cho họ có khả năng quảng đại và hy sinh đến mức độ anh hùng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị chủ chăn của giáo hội ở Mỹ Châu Latin hãy khuyến khích, đồng hành và cổ võ những sáng kiến và các nỗ lực của giáo dân dấn thân trong đời sống công cộng, nhằm duy trì niềm hy vọng và đức tin sinh động trong một thế giới đầy mâu thuẫn, nhất là cho những người nghèo nhất và với những người nghèo nhất. Điều này có nghĩa là các vị chủ chăn cần dấn thân giữa dân với dân, nâng đỡ đức tin và hy vọng của họ.
Vienna, Đức Hồng Y Quốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng các giáo hội Kitô cần cấp thiết làm sáng tỏ các vấn đề luân lý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo, Cát Press, hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, nói, cho đến thập niên 1990, trong quan hệ đại kết giữa các giáo hội Kitô, người ta chủ trương khác biệt về đức tin, nhưng đồng nhất trong hành động. Nhưng nay thì ngược lại, trong nhiều vấn đề đức tin, các giáo hội Kitô đã tìm được sự hiệp nhất, nhưng trong lĩnh vực đạo đức sinh học thì lại nảy sinh những khác biệt mới giữa các giáo hội Kitô. Vì thế chúng ta cần cấp thiết giải quyết các vấn đề luân lý đạo đức. Đức Hồng Y Cốc nêu ví dụ, trong các đề tài về hôn nhân và gia đình, tính dục hoặc vấn đề về giống, gender, có sự căng thẳng và khác biệt lớn giữa giáo hội công giáo, chính thống và các giáo hội tin lành. Đồng thời ngày nay trong các giáo hội Tin Lành có xu hướng xét lại hình ảnh của Thánh Kinh về hôn nhân và gia đình. Trong thời gian gần đây, nhiều giáo hội Tin Lành và cả Anh giáo đã nhìn nhận các cặp đồng tính luyến ái như hôn nhân và cho phép cử hành các nghi lễ chúc hôn cho họ ở nhà thờ.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Cót cũng bày tỏ mong đợi nhiều nơi cộng đồng liên chính thống giáo sẽ nhóm vào hạ tuần tháng 6 tới đây tại đảo Creta. Đức Hồng Y cho biết, trong các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính thống giáo, cũng như với các ủy ban đối thoại công giáo và chính thống, Ngài thấy luôn có những căng thẳng giữa các giáo hội chính thống với nhau, và tình trạng này là một chướng ngại nghiêm trọng, ngăn cản sự tiến xa hơn trong việc đối thoại, vì trong chính thống giáo có những lập trường rất khác nhau. Vì thế, nếu chính thống giáo tìm lại được sự hiệp nhất trong nội bộ với nhau, thì đó cũng sẽ là điều rất tích cực đối với tương lai cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tù nhân hãy luôn giữ cho ngọn lửa hy vọng cháy sáng. Đó là điều Ngài viết trong thư gửi các tù nhân nhà giam ở thành phố Velletri, ở mạn Nam Roma. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano và cũng là Tổng Thư ký Ủy ban Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, đã viếng thăm nhà tù Velletri. Trong dịp đó, các tù nhân nhờ Đức Cha chuyển một thư cho Đức Thánh Cha, và nay thư trả lời của người được công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua. Trong thư Đức Thánh Cha viết cho các tù nhân, tôi cảm ơn các bạn đã nghĩ đến tôi giữa những khó khăn trong tình trạng hiện nay của các bạn. Và bao nhiêu lần tôi cũng nghĩ đến những người đang sống trong tù. Vì thế trong các cuộc viếng thăm mục vụ, tôi luôn yêu cầu được gặp các tù nhân mỗi khi có thể. Những người đang phải sống một thứ tự do bị giới hạn để có thể mang lại cho họ lòng quý mến và sự gần gũi. Và cũng vì vậy, tôi đã muốn mở năm thánh lòng thương xót và có ngày năm thánh cho các tù nhân. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, các bạn rất thân mến, các bạn đang sống một kinh nghiệm. Trong đó, thời gian dường như dừng lại và không bao giờ chấm dứt. Nhưng thước đo thời gian không phải là thước của đồng hồ. Thước đích thực để đo thời gian được gọi là hy vọng. Và tôi mong ước rằng mỗi người trong các bạn luôn giữ cho ngọn lửa hy vọng của đức tin được luôn cháy sáng để soi chiếu cho cuộc sống của các bạn. Các bạn hãy cầu xin Chúa để thời gian được làm đầy bằng niềm hy vọng đích thực. Các bạn hãy xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người trong các bạn. Đối với Chúa, tuổi tác hay văn hóa của các bạn không phải là điều quan trọng. Cũng vậy, các bạn là gì? Các bạn đã làm điều chi? Đâu là những thành tích các bạn đạt được? Các bạn đã phạm những lỗi lầm nào? Và các bạn làm thương tổn ai? Đó không phải là điều quan trọng. Các bạn đừng để mình bị khép kín trong quá khứ. Trái lại, hãy biến nó thành con đường tăng trưởng, con đường đức tin và đức ái. Hãy để cho Thiên Chúa cơ hội làm cho các bạn được sáng ngời qua kinh nghiệm này.
Gresham, Đức Cha Peter Brennan, giám mục giáo phận Gresham bên Anh Quốc, loan báo sẽ đóng cửa 22 nhà thờ, tức là 1/3 số thánh đường trong giáo phận, từ nay tới năm 2020. Giáo phận Gresham ở mạn Bắc xứ Wales chỉ có gần 38.500 tín hữu công giáo. Ngài loan báo quyết định trên đây và gọi đó là một cơ hội rất lớn để canh tân. Trong thư mục vụ gửi toàn giáo phận, Đức Cha Brennan nhận định rằng, đối với một số người, việc đóng cửa thánh đường này thật là điều gây chấn động, nhưng một số người khác lại cho là chưa đủ, một số khác thở phào nhẹ nhõm. Đối với tất cả mọi người, đây thật là một thách đố, nhưng tôi tin chắc chắn đây là một cơ hội rất lớn để canh tân. Đức Cha cho biết, một số thay đổi sẽ bắt đầu được áp dụng ngay trong thời gian tới đây. Một vài thánh đường sẽ được đóng, một số nhà thờ mới sẽ được kiến thiết, giờ lễ sẽ được điều chỉnh lại, nhưng không phải tất cả đều xảy ra ngay một lúc. Đức Cha Brennan kêu gọi các tín hữu công giáo hãy nhìn quyết định này với lòng quảng đại và đức tin kiên vững. Theo dự tính hiện nay, vào năm 2020, số linh mục dưới tuổi về hưu chỉ còn lại 22 vị, vì thế chúng ta chỉ cần khoảng 40 nhà thờ thay vì 62 như hiện nay.
Vatican, ngày 6 tháng 5 tới đây, 23 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải hy sinh tính mạng. ngày 6 tháng 5 tưởng niệm biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII trong vụ cướp phá thành Roma do những quân lính đánh thuê của Hoàng đế Carlo V. Các buổi lễ mừng trong dịp này sẽ bắt đầu ngày 5 tháng 5 với một buổi hòa nhạc và tham dự buổi canh thức cầu nguyện để lau khô nước mắt tại đền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày 6 tháng 5 có thánh lễ tưởng niệm các vệ binh đã ngã gục và ban chiều có nghi thức tuyên thệ của các vệ binh mới. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ có 110 người, các tân vệ binh ghi danh phục vụ 2 năm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một số nhân đức giúp củng cố hạnh phúc gia đình theo chương 4 của Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục sinh hoạt hôm nay chúng tôi xin tiếp tục duyệt qua một số nhân đức giúp duy trì và củng cố hạnh phúc hôn nhân theo chương 4 Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài các nhân đức kiên nhẫn, lòng tốt, chữa lành ghen tương, không vênh vang tự đắc, dễ thương, quảng đại siêu thoát, không bạo lực nội tâm, còn có các nhân đức như vui mừng với những người khác, dung thứ tất cả, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng tất cả. Kiểu nói Khaire Epiteadikia ám chỉ một cái gì tiêu cực ở trong sự bí ẩn của trái tim con người. Nó là thái độ có nọc độc của người vui mừng khi thấy người ta phạm tội bất công đối với ai đó. Câu này được bổ túc bằng câu theo sau diễn tả một cách tích cực. Xin Khaire Te Aletheia, vui vì sự thật. Nó có nghĩa là ta vui mừng vì thiện ích của người khác khi phẩm giá của họ được thừa nhận, khi các khả năng và các việc thiện của họ được đánh giá cao. Điều này không thể có đối với ai luôn luôn so sánh và ganh tị, kể cả với người phối ngẫu của mình, cho tới độ bí mật vui mừng vì các thất bại của họ. Khi một người yêu thương có thể làm ích cho một người khác, hay khi thấy rằng các điều sinh ích cho họ, thì sống nó với niềm vui, và như vậy vinh danh Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa yêu kẻ cho đi với niềm vui. Chúa chúng ta đặc biệt đánh giá cao ai vui vì hạnh phúc của người khác. Nếu chúng ta không dưỡng nuôi khả năng vui mừng vì thiện ích của tha nhân, và nhất là không tập trung vào các điều cần thiết, thì chúng ta tự kết án mình sống với ít niềm vui, vì như Chúa Giê-xu đã nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Gia đình phải là nơi trong đó, bất cứ ai làm điều gì tốt lành trong cuộc sống, đều biết rằng những người khác sẽ vui mừng với họ. Tha thứ tất cả, danh sách được bổ túc bằng 4 kiểu nói diễn tả tính cách tổng thể, tất cả. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Như vậy, ta nhấn mạnh năng động chống văn hóa của tình yêu, có khả năng đương đầu với bất cứ gì có thể đe dọa nó.
Trước hết, ta khẳng định rằng, đức mến tha thứ tất cả. Nó khác với việc không chú ý tới điều ác, bởi vì nó liên quan tới việc dùng miệng lưỡi. Nó có thể có nghĩa là giữ thinh lặng liên quan tới điều tiêu cực có thể có nơi tha nhân. Nó bao gồm việc hạn chế phán đoán, kìm hãm khuynh hướng kết án khắt khe và không nguôi. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Mặc dù nó chống lại thói quen thường xuyên dùng miệng lưỡi của chúng ta, lời Chúa đòi hỏi, anh em đừng nói xấu, nói hành nhau. Dừng lại để gây thiệt hại cho hình ảnh của tha nhân là một kiểu để củng cố hình ảnh của chính mình, để trút các thù hận và ghen tương mà không chú ý tới các tai hại mà chúng ta gây ra. Rất nhiều khi ta quên rằng việc bêu xấu có thể là một tội lớn, một xúc phạm trầm trọng tới Thiên Chúa khi nó đã thương trầm trọng tiếng tốt của người khác bằng cách gây ra các thiệt hại rất khó mà sửa chữa được. Vì thế, lời Chúa rất cứng rắn đối với miệng lưỡi, bằng cách nói rằng nó là thế giới của sự dữ, nó làm ô nhiễm toàn thân và nó đốt cháy toàn cuộc sống chúng ta. nó là một sự giữ nổi loạn và đầy nọc độc giết người. Nếu với nó, chúng ta nguyền rủa những con người được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa, thì tình yêu lo lắng cho hình ảnh của người khác với một sự tế nhị đưa tới chỗ giữ gìn cả tiếng tốt của các kẻ thù. Trong việc bảo vệ luật lệ của Chúa, không bao giờ được quên đòi hỏi này của tình yêu. Các đôi vợ chồng yêu thương nhau và tùy thuộc nhau, nói tốt cho nhau, bằng cách cho thấy khía cạnh tốt của người phối ngẫu, vượt ngoài các yếu đuối và lỗi lầm của họ. Trong mọi trường hợp, họ giữ thinh lặng để không làm hại hình ảnh của nhau. Tuy nhiên, nó không chỉ là một cử chỉ bề ngoài, mà phát xuất từ một thái độ nội tâm. Và nó cũng không phải là sự khù khờ của người yêu sách, không trông thấy các khó khăn và các điểm yếu kém của người khác, nhưng là cái nhìn rộng rãi của người biết đặt các yếu đuối và sai lầm trong bối cảnh của chúng. Họ nhớ rằng các khuyết điểm ấy chỉ là một phần, chứ không phải là cái toàn thể của người khác. Một sự kiện khó chịu trong tương quan không phải là cái toàn thể của tương quan ấy. Vì vậy, có thể đơn sơ chấp nhận rằng tất cả chúng ta là một phối hợp phức tạp của ánh sáng và bóng tối. Tha nhân không phải chỉ là người làm tôi khó chịu, họ còn hơn điều này. Vì cùng một lý do đó, tôi không yêu sách tình yêu của họ phải hoàn hảo để đánh giá cao họ. Họ yêu tôi như tôi là, và như họ có thể, với các hạn hẹp của họ, nhưng sự kiện tình yêu của họ không toàn hảo, không có nghĩa là họ giả dối hay không thật. Nó thực nhưng bị hạn hẹp và trần gian. Vì thế, nếu tôi yêu sách quá nhiều, trong một kiểu nào đó, tôi sẽ khiến cho họ hiểu điều đó, vì họ sẽ không thể cũng sẽ không chấp nhận giữ vai trò của một vị thần, cũng không ở đó để phục vụ tất cả mọi nhu cầu của tôi. Tình yêu sống chung với sự bất toàn, tha thứ, nếu biết thinh lặng trước các hạn hẹp của người mình yêu.
Tin tưởng tất cả. Panta Episteue, tin tưởng tất cả, không được hiểu sự tin tưởng này trong nghĩa thần học, nhưng trong nghĩa thông thường của sự tin tưởng. Nó không chỉ là không nghi ngờ tha nhân đang nói dối hay lừa gạt. Sự tin tưởng nền tảng đó nhận ra ánh sáng được thắp lên bởi Thiên Chúa là đấng tự giấu ẩn đằng sau bóng tối hay than hồng còn dưới cho. Chính sự tin tưởng này khiến cho một tương quan tự do có thể được. Không cần phải kiểm soát tha nhân, tỉ mỉ theo dõi các bước chân của họ để tránh cho họ khỏi vụt thoát khỏi cánh tay chúng ta. Tình yêu tin tưởng để tự do, khước từ việc kiểm soát tất cả, khước từ chiếm hữu và thống trị. Sự tự do này khiến cho có thể có các khoảng không của sự tự lập, rộng mở cho thế giới và các kinh nghiệm mới, cho phép tương quan được phong phú và không trở thành một đồng tộc hôn chế, không có chân trời. Như vậy, các người phối ngẫu khi tìm lại nhau có thể sống niềm vui chia sẻ điều họ đã nhận và học hỏi bên ngoài vòng tròn của gia đình. Đồng thời nó khiến cho sự chân thành và sự trong sáng có thể được, bởi vì khi một người biết rằng các người khác tin tưởng nơi mình và đánh giá cao lòng tốt nền tảng của mình, thì khi đó họ cho thấy họ như họ là mà không che giấu. Một người biết rằng các người khác luôn luôn nghi ngờ họ, phán xét họ, không cảm thương, không yêu thương họ một cách vô điều kiện, thì sẽ thích duy trì các bí mật của mình, che giấu các sa ngã và các yếu đuối của mình, giả vờ điều họ không là. Ngược lại, một gia đình trong đó ngự trị một sự tin tưởng vững vàng và yêu thương, nơi ta luôn có thể tin tưởng mặc dù tất cả, cho phép nổi lên căn cước thật của các thành phần của nó, và khiến cho người ta tự phát khước từ lừa đảo, giả dối và nói láo. Hy vọng tất cả, Panta NPC, không phân tán tất cả. Nối liền với từ đi trước, nó ám chỉ niềm hy vọng của người biết rằng người khác có thể thay đổi. Họ luôn luôn hy vọng rằng có thể có sự trưởng thành, sự nảy trồi kinh ngạc của vẻ đẹp, rằng các tiềm năng giấu ẩn nhất một ngày kia nảy mầm. Nó không muốn nói rằng sẽ thay đổi tất cả mọi sự trong cuộc sống này. Nó bao gồm việc chấp nhận rằng vài điều không xảy ra như một người mong muốn, nhưng có lẽ Thiên Chúa viết thẳng với các đường cong của một người và rút tỉa ra vài thiện ích từ các sự giữ mà người ấy không vượt thắng được trên trần gian này. Ở đây chúng ta chú ý tới niềm hy vọng trong nghĩa tràn đầy của nó, bởi vì nó bao gồm sự chắc chắn về một cuộc sống vượt qua cái chết. con người ấy với tất cả các yếu đuối của họ được mời gọi bước vào sự tràn đầy của trời. Ở đó hoàn toàn được biến đổi bởi sự phục sinh của Chúa Kitô, sẽ không còn có các mỏng giòn, các bóng tối và bệnh tật của họ nữa. Ở đó bản vị đích thật của người ấy sẽ chiếu sáng với tất cả quyền năng sự thiện và vẻ đẹp của họ. Điều này cho phép chúng ta chiêm ngưỡng người ấy giữa các khó chịu của trái đất này với một cái nhìn siêu nhiên dưới ánh sáng của niềm hy vọng và đợi chờ sự toàn vẹn mà một ngày kia chúng ta sẽ nhận được trong nước trời, mặc dù ngày nay không thể trông thấy được.
Chịu đựng tất cả có nghĩa là chịu đựng với tinh thần tích cực mọi đối nghịch. Nó có nghĩa là giữ gìn mình vững chắc giữa một môi trường thù nghịch. Nó không chỉ hệ tại việc khoan nhượng vài sách nhiễu, mà là một kháng cự năng động và liên lỉ, có khả năng vượt thắng mọi thách đố. Đó là tình yêu thương mặc dù tất cả khi toàn bối cảnh mời gọi một điều khác. Nó biểu lộ một lượng anh hùng kiên trì, mạnh mẽ chống lại bất cứ trào lưu tiêu cực nào, một lựa chọn sự thiện mà không gì có thể lật đổ được. Điều này khiến tôi nhớ đến các lời của Martin Luther King, khi ông nêu bật sự lựa chọn tình yêu huynh đệ, cả giữa các bất hại và hạ nhục tồi tệ nhất. Người thù ghét bạn nhất cũng có điều gì đó tốt lành trong họ, và cả quốc gia mà họ thù ghét nhất cũng có cái gì đó tốt lành trong nó. Và khi bạn đi tới chỗ nhìn vào gương mặt của từng người và trông thấy trong họ điều mà tôn giáo gọi là hình ảnh của Thiên Chúa, thì bạn bắt đầu yêu thương họ mặc dù tất cả. Không quan trọng điều họ làm, bạn trông thấy nơi đó hình ảnh của Thiên Chúa. Có một yếu tố của sự tốt lành mà bạn sẽ không bao giờ có thể rũ bỏ được. Có một cách khác để yêu kẻ thù của bạn. Đó là khi có cơ may đánh bại kẻ thù của bạn. Đó là lúc bạn phải quyết định không làm điều ấy. Khi bạn nâng mình lên trên mức độ của tình yêu, của vẻ đẹp và sức mạnh lớn lao của nó, điều duy nhất bạn tìm đánh bại là các hệ thống xấu xa. Các người bị mắc bẫy bởi hệ thống đó, bạn hãy yêu thương họ, nhưng hãy tìm đánh bại hệ thống ấy. Đáp trả thù hận bằng thù hận chỉ gia tăng sự hiện hữu của thù hận và của sự dữ trong vũ trụ này mà thôi. Nếu tôi đánh bạn và bạn đánh tôi, và tôi trả lại bạn cú đánh, và bạn trả lại tôi cú đánh, và tiếp tục như vậy, thì đương nhiên là ta tiếp tục tới vô tận. Một cách đơn sơ, nó không bao giờ kết thúc. Từ phía nào đó, một ai đó phải có một chút lương tri, và đó là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ là người có khả năng bẻ gãy dây xích của thù hận, dây xích của sự dữ. Một ai đó phải có đủ đức tin và luân lý để bẻ gãy và tiêm vào chính cấu trúc của vũ trụ, yếu tố mạnh mẽ và uy quyền của tình yêu. Trong cuộc sống gia đình, cần vun trồng sức mạnh này của tình yêu, cho phép chống lại sự dữ đe dọa nó. Tình yêu không để cho mình bị thống trị bởi hận thù, bởi khinh rẻ đối với con người, bởi ước mong đã thương hay trả lại cái gì đó. Lý tưởng Kitô và một cách đặc biệt trong gia đình là tình yêu mặc dù tất cả. Chẳng hạn đôi khi tôi khâm phục thái độ của những người đã phải chia lìa khỏi người phối ngẫu để tự bảo vệ khỏi bạo lực thể lý. Nhưng cho dù vậy, vì tình bác ái phu thê, họ biết đi xa hơn các tâm tình, nên đã có khả năng hành động cho thiện ích của người phối ngẫu, mặc dù qua trung gian những người khác, trong những lúc bệnh hoạn, khổ đau hay khó khăn. Cả điều này nữa cũng là tình yêu mặc dù tất cả.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại chứng tá của một bà mẹ công giáo mang thai đứa con tàn tật, yêu thương đồng hành với con cho đến phút cuối.
Irene Isidori là một phụ nữ trẻ người Italia, có gia đình hạnh phúc với một bé gái 3 tuổi tên là Zada. Bà làm nghề giáo sư phụ, chuyên giúp đỡ các học sinh khuyết tật thể xác hay tinh thần để có thể theo kịp các bạn đồng lớp. Một ngày nọ, Irene cảm thấy cơ thể mang triệu chứng thai nghén lần thứ 2. Bà âm thầm mua một hộp thử nghiệm và đêm hôm ấy, thử xem mình có thai thật không. Kết quả cho thấy là bà mang thai lần thứ hai thật. Niềm vui bừng lên trong lòng, bà nôn nóng chờ chồng là ông Simone thức dậy để báo tin. Từ lúc ấy, hai vợ chồng bắt đầu thảo bao nhiêu chương trình, dành nhau chọn tên cho con, mơ mộng mong con trai hay con gái. Ngày 28 tháng Giêng, bà có hẹn siêu âm khám thai. Hai vợ chồng rất cảm động vì đây là lần đầu tiên họ được thấy hình dạng thai nhi và có thể được biết phái tính của bé. Thời gian chờ đợi sao lâu dài đến thế? Tuy rằng trên thực tế, bác sĩ siêu âm không đến trễ. Khi nằm trên giường khám, bà Irene để ý thấy vị bác sĩ nghiêm nét mặt lại lúc vừa đặt đầu máy siêu âm trên bụng bà. Xét nghiệm kỹ lưỡng thêm một hồi lâu, viên bác sĩ mới nói, chúng ta đang có một vấn đề đây, xin ông bà đợi một chút. Ông gọi thêm hai bác sĩ khác đến xin ý kiến và họ cho vợ chồng bà Irene biết là hai nhi có vấn đề về sức khỏe trầm trọng vì giữ nước tồn đọng trong người. Các cuộc khám nghiệm sau đó cho thấy là thai nhi, một bé gái, bị bệnh gọi là triệu chứng Turner, tim bị bệnh, không thể hoạt động giúp cơ thể lọc nước thải. Lượng nước tồn đọng trong thân thể thai nhi tăng lên mãi, đe dọa sự sống còn của bé. Các bác sĩ khuyên hai vợ chồng bà Irene nghĩ đến chuyện phá thai trong trường hợp này. Nhưng chỉ cần bà Irene nhìn thẳng vào mắt chồng và ông Simone gật đầu, cả hai cùng quyết định không bao giờ phá thai. Trái lại, sẽ đồng hành với đứa con bé bỏng trứng nước cho tới khi nào Chúa muốn. Cả hai vợ chồng Irene và Simone đều là tín hữu Công giáo nhiệt thành. Tuy thế, cả hai không khỏi chao đảo trước thách đố đang chờ đợi họ. Trong sâu thẳm tâm hồn, Irene tìm kiếm câu trả lời cho những vấn nạn chồng chất mỗi ngày. Điều gì sẽ xảy ra? Con bé có sống sót được không? Và nếu được chào đời, bé sẽ sống thế nào? Hai vợ chồng có đủ sức để đối phó với cảnh sống mới không? Bao nhiêu người chung quanh nói xa nói gần đến chuyện phá thai, một số người còn phê bình là họ ích kỷ hay quá khích. Mặt khác, bà Irene cũng nhớ lại những học trò khuyết tật trầm trọng mà bà đã từng săn sóc dạy dỗ, rồi tự hỏi con mình sẽ ra sao. Song song với những chao đảo phê bình này, hai vợ chồng cũng được sự hỗ trợ tinh thần của bạn bè thân hữu, cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh cần thiết để vượt qua thách đố khó khăn này. Nhờ sức mạnh cầu nguyện, và nhất là nhờ thánh thể, bà Irene đã vững lòng thưa dâng với thánh ý Thiên Chúa. Mỗi lần một giọt nước mắt nhạt nhòa rơi là một lần bà Irene tìm được nguồn vui mới, đặc biệt là qua cô con gái 3 tuổi Jada hồn nhiên xinh đẹp. Trong một lúc thất vọng lên cao độ, bà Irene tình cờ đọc một bài báo trên tạp san Thành Mới, cơ quan ngôn luận của phong trào tổ ấm. Bài báo do bác sĩ Noia, chuyên khoa phụ nữ tại Bệnh viện Bách khoa Gemelli viết, mang tựa đề Phải làm gì khi thai nhi tàn tật? Về trường hợp một phụ nữ đang mang thai trong lòng một thai nhi tàn tật nặng, chắc chắn sắp chết. Bà muốn phá thai, nhưng bác sĩ Noia thì lại khuyên bà đồng hành với thai nhi cho đến lúc chết tự nhiên. Có một câu bác sĩ viết trong bài báo kia đã đánh động Irene mạnh mẽ. Bác sĩ Noia viết, nếu một bác sĩ chuyên khoa về máu đến gặp bà và báo tin là đứa con 3 tuổi của bà bị bệnh nan y, sẽ qua đời trong vòng vài tháng nữa. Bà sẽ thắp tùng con, yêu thương con hết lòng và đồng hành với con trong những giờ phút cuối cùng, đúng không? Thế thì có gì khác giữa một đứa con 3 tuổi và một đứa bé mới 3 tháng tuổi đầu? Đau khổ thứ nhất là giết con, nhưng đau khổ lớn hơn nữa là tước đoạt tình mẹ yêu con. Trong trường hợp thứ nhất, bà sẽ đau khổ trong thời gian đồng hành với con, nhưng rồi đau khổ ấy sẽ vơi bớt vì bà ý thức rằng đã yêu thương con cho đến cùng. Còn trong trường hợp kia, bà đã giết con, giết một phần của chính mình vậy. Nhờ sự trợ giúp của một đôi vợ chồng từng sống một kinh nghiệm tương tự, bà Irene bắt đầu yêu thương đứa con trứng nước tàn tật trong bụng, và bé Jada là người nêu gương cho bố mẹ trong lĩnh vực này. Với trực giác bén nhạy của một bé thơ, bé Jada hướng dẫn bố mẹ biết nói chuyện với em gái, vuốt ve yêu thương em, đặt tên cho em là Sarah, khích lệ em vui sống. Ngày 27 tháng 2 sau đó, Cuộc siêu âm kế tiếp cho thấy là tim của bé Sarah đã ngừng đập. Các bác sĩ tiến hành diệt sinh sớm. Trong khi mọi người lo lắng, thì bà Irene cảm thấy thật bình an vì bà đang sinh bé Sarah vào khung trời ánh sáng, vào nước trời. Bà không cảm thấy trống vắng đau đớn, nhưng là bình an. Và một tình yêu sung mãn tràn đầy mà từ trời cao, bé Sarah đang đổ xuống gia đình bà. Trong tang lễ chôn cất đứa con bé bỏng trứng nước, toàn thể gia đình thân thuộc và bạn bè của ông bà Simone và Irene đã cùng nhau hát lời bài ca tụng Thiên Chúa đã làm bao điều kỳ diệu cho chúng ta, chẳng hạn như qua tấm thân bé bỏng tàn tật của Sarah, một tấm thân yếu đuối mới vài tháng tuổi, không đủ sức tự chăm sóc mình, nhưng lại có đủ khả năng tạo ra một làn sóng tình yêu bao phủ trọn đông đảo những người hiện diện hôm ấy trong nhà thờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các Á Bí Tích.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các loạt bài trước đây chúng tôi đã lần lượt trình bày về bảy bí tích do Chúa Kitô thiết lập để thánh hóa dân Chúa. Ngoài ra giáo hội còn có những phương tế thánh hóa khác được gọi là các á bí tích. Á bí tích hay là phụ bí tích trong nguyên ngữ Latin là sacramentalis, thoạt đầu được dùng như tĩnh từ để chỉ những gì thuộc về bí tích, nhưng từ thế kỷ 12 trở đi được dùng như danh từ. Trước đó, con số các bí tích chưa được xác định là 7 như ngày nay. Thực vậy, Thánh Augustino hồi thế kỷ thứ 5 đã gọi kinh lạy cha là một bí tích. Đến thế kỷ thứ 10, nhà thần học Hugo de Saint Victor đã bắt đầu phân biệt các đại bí tích và tiểu bí tích. Xét vì các tiểu bí tích không cần để được rỗi linh hồn, nhưng có thể giúp con người tiến triển trên con đường thánh thiện. Nhà thần học Pietro Lombardo đã gọi các tiểu bí tích là sacramentalia, và từ này trong tiếng Việt được dịch là á bí tích hoặc là phụ bí tích. Nhìn lại lịch sử, một số á bí tích đã có từ thời kỳ đầu tiên của giáo hội như dấu thánh giá, nước thánh hoặc là nghi thức trừ tà. Việc làm phép các đồ vật theo ý của giáo hội có mục đích đặt các vật ấy dưới sự bảo vệ của Chúa và nâng chúng lên hàng phương thế thánh hóa và tập luyện nhân đức. Công đồng chung Vatican II trong số 60 của hiến chế về phụng vụ dạy rằng các á bí tích là những dấu hiệu thánh phỏng theo phần nào các bí tích, nhờ đó nhiều công hiệu, nhất là hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban do lời cầu khẩn của giáo hội. Nhờ các á bí tích, con người được chuẩn bị lãnh nhận hiệu quả chính yếu của các bí tích và thánh hóa các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Giáo huấn này cũng được tái khẳng định trong khoản số 1166 của Bộ Giáo luật hiện hành. Ngoài ra, công đồng dạy thêm rằng, phụng vụ các bí tích và á bí tích mang lại những hiệu quả này là đối với các tín hữu đã được chuẩn bị chu đáo, thì hầu hết mọi biến cố trong đời sống sẽ được thánh hóa nhờ ân thánh phát xuất từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Vì người là nguồn mạch ban năng lực cho tất cả các bí tích và các á bí tích. Hầu như không có việc sử dụng của cải vật chất một cách chính đáng nào lại không có thể đưa tới mục đích thánh hóa con người và ngợi khen Thiên Chúa. Như vậy, các á bí tích là những dấu hiệu thánh diễn tả đức tin nguyện cầu của giáo hội và biểu lộ những công hiệu do các á bí tích sinh ra. Các dấu hiệu ấy có thể là những sự vật được mang tính chất á bí tích qua sự làm phép hoặc là thánh hóa, ví dụ như nước thánh, cho thánh, cây nến phục sinh, các đồ vật thánh được dùng trong việc phụng tự, vân vân. Hoặc các dấu hiệu ấy cũng có thể là các hành vi hay là các nghi thức thánh, chẳng hạn việc làm phép hay là thánh hóa, chúc lành, kinh nguyện phụng vụ, rước kiệu, làm phép nhà trong mùa phục sinh, làm dấu thánh giá, vân vân.
Giữa bí tích và á bí tích có một số điểm tương đồng. Trước hết, cả hai đều thuộc về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cả hai đều dựa trên xác tín căn bản, theo đó vũ trụ vật chất được Thiên Chúa dùng để thông ban ơn phúc cho loài người nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Tiếp đến, cả bi tích lẫn á bi tích đều có cơ cấu là những biểu tượng, nghĩa là những vật hoặc dấu chỉ hữu hình nói lên việc thông ban ơn thánh thiêng liêng. Tuy nhiên, có những khác biệt lớn giữa bi tích và á bi tích. Trước hết, theo giáo lý của Hội Thánh Công giáo, 7 bi tích là do Chúa Kitô thiết lập, còn các á bi tích là do giáo hội lập ra và do đó không bị giới hạn về số lượng. Tiếp đến, công hiệu của các bi tích phát xuất từ việc áp dụng hiệu quả công trình cứu độ của Chúa qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Ex opere operato, do chính nghi thức được thi hành, nghĩa là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, dựa trên lời hứa của Chúa Kitô, chứ không tùy thuộc sự thánh thiện hoặc công trạng bản thân thừa tác viên cử hành hoặc người lãnh nhận bi tích. Trái lại, công hiệu của các á bi tích dựa trên lời cầu khẩn của giáo hội Ex opere operantis ecclesiae. Giáo hội cầu xin Thiên Chúa ban ơn ích thiêng liêng hoặc trần thế cho con cái mình, ơn chiến thắng tội lỗi, bệnh tật, ơn sức mạnh tinh thần để đương đầu với những khó khăn hoặc các mưu trước cám dỗ, hoặc ơn sức khỏe và thời tiết thuận hòa. Về kỷ luật liên quan tới các á bí tích, Công đồng Vatican II cũng như giáo luật hiện hành khoảng số 1167 quy định rằng, chỉ duy tòa thánh mới có thể thiết lập các á bí tích mới hoặc giải thích cách chính thức các á bí tích hiện hành, phế bỏ hay thay đổi một vài thứ theo những đòi hỏi của thời đại. Các hội đồng giám mục có nhiệm vụ đề ra những thích ứng cho địa phương của mình, công bố các sách nghi thức toàn quốc sau khi đã được tòa thánh phê chuẩn. Và các tín hữu khi cử hành hoặc ban các á bí tích phải cẩn thận tuân giữ các nghi lễ và các mô thức đã được giáo quyền chuẩn y.
Giáo luật hiện hành cũng phân biệt 3 loại tổng quát các á bí tích, trước hết là sự cung hiến và thánh hiến, tiếp đến là việc làm phép, sau cùng là việc trừ tà. Trong nguyên ngữ Latin, việc cung hiến, consecratio, chỉ sự thánh hiến con người, còn từ thánh hiến, dedicatio, có nghĩa là làm phép sự vật như thánh đường, bàn thờ. Tuy nhiên, đôi khi cũng có sự dùng lẫn lộn, như việc cung hiến dầu thánh, dầu sao thì cả hai tác động đều chỉ việc tách riêng con người hoặc là sự vật để dành vào việc thánh thiêng. Ví dụ nhà thờ được thánh hiến thì phải dùng vào việc thờ vượng, chứ không được dùng làm rạp hát. Loại á bí tích thứ hai là việc làm phép benedictio hoặc là chúc lành, ban phép lành. Hành động làm phép thường gồm hai phần. Trước hết là chúc tụng Thiên Chúa và tiếp đến là xin Ngài chúc lành cho con người hoặc là sự vật nào đó. Về hai loại bí tích trên đây, khoản số 1169 của giáo luật quy định rằng, thứ nhất, chỉ có những người có chức giám mục và linh mục được luật pháp hoặc một sự ủy nhượng hợp lệ cho phép thì mới có thể cử hành việc thánh hiến và cung hiến cách hữu hiệu. Thứ hai, mọi linh mục đều có thể ban các phép lành, trừ những phép lành được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng hoặc là cho các giám mục. Thứ ba, phó tế chỉ có thể ban những phép lành mà giáo luật đã cho phép rõ ràng.
Loại á bí tích thứ ba được giáo luật nói tới là việc trừ tà hoặc trừ quỷ. Giáo luật hiện hành quy định rằng, một, không ai được trừ tà cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám nếu không được bản quyền sở tại cho phép đặc biệt và rõ ràng. 2. Bản quyền sở tại chỉ ban phép cho linh mục đạo đức, nổi tiếng về học thức và khôn ngoan, cùng có đời sống vẹn toàn. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, trong nghi thức trừ tà, nhân danh Chúa Kitô, Hội Thánh công khai và có thẩm quyền cầu xin để một người hay một sự vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi quyền lực của ác thần Satan và giải thoát khỏi ách thống trị của nó. Chúa Giê-xu đã từng trục xuất thần dữ, chính người ban cho hội thánh quyền và nhiệm vụ trừ tà. Nghi thức cử hành bí tích thánh tẩy có công thức trừ tà đơn giản. Nghi thức trừ tà trọng thể phải do một linh mục cử hành với phép của giám mục. Linh mục trừ tà phải thận trọng và giữ nghiêm ngặt các quy định của hội thánh. Nghi thức trừ tà nhắm trục xuất ác thần Satan và giải thoát khỏi ảnh hưởng của nó nhờ quyền thiêng liêng của Chúa Giêsu đã ủy thác cho hội thánh. Mục đích này khác hẳn với các việc chữa bệnh của y khoa. Do đó, trước khi cử hành nghi thức trừ tà, phải điều tra cẩn thận để chắc chắn đây là trường hợp quỷ ám, chứ không phải là một dạng bệnh lý. Ngày 26 tháng Giêng năm 1999, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã chính thức công bố sách nghi thức mới về trừ tà, thay thế sách nghi thức cũ có từ 385 năm nay. Nghi thức trừ tà từ trước đến nay vẫn không thay đổi, kể cả sau Công đồng chung Vatican II. Trong 10 năm qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã tiến hành việc duyệt lại sách nghi thức trừ tà qua các nghiên cứu và tham khảo ý kiến của nhiều hội đồng giám mục trên thế giới, để ý tới những kiến thức mới do y khoa và ngành phân tâm học mang lại. Sách nghi thức mới dày 90 trang và đã được sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Các hội đồng giám mục liên hệ có thẩm quyền dịch sách nghi thức trừ tà ra tiếng địa phương để dùng cho lãnh thổ liên hệ. Trong sách nghi thức mới có nghi thức trừ tà đúng nghĩa đối với một người thực sự bị quỷ ám. Tiếp theo là các kinh nguyện do vị linh mục đọc công khai với phép của Đức Giám mục khi ngài nhận thấy có ảnh hưởng của Satan trên những nơi chốn, đồ vật hoặc nhân sự, nhưng không đi tới độ quỷ ám thực sự. Ngoài ra, còn có một số kinh các tín hữu có thể đọc riêng tư khi có lý do để nghi ngờ mình bị ảnh hưởng của ma quỷ. Kính thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ lần tới, chúng tôi sẽ bước sang phần trình bày luân lý công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.